Hòa thượng Từ Thông, hiệu Như Huyễn Thiền Sư, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Tuyển Trạch Tân Tu. Các pháp từ xưa nay, cánh tướng thường vắng lặng, Phật tử siêng hành đạo, rồi sẽ được thành Phật. Lời đầu sách. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa trong nền giáo lý Phật. Từ xưa nhẫn nay, khắp chốn tòng lâm, những hàng long tượng trong giới truy lưu đều xem Thủ Lăng Nghiêm Kinh là một trong những bộ kinh then chốt trong nền giáo lý Phật. Bộ kinh này có mặt ở Trung Quốc từ đời nhà Đường. Ngài Bát Lạt Mật Đế và Di Già Thích Ca dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn. Mãi đến đời nhà Minh, tư tưởng Thủ Lăng Nghiêm được các giới truy lưu những hàng long tượng để tâm nghiên cứu rầm rộ một thời. Các tiền bối ra sức phát huy diệu lý của kinh, mỗi ngày chú giải sớ thích, sáng tác theo sở kiến sở ngộ của mình. Có những vị phát huy cái thâm, cái diệu tàng ẩn trong kinh, làm cho sáng tỏ rõ ràng, đem lại cho Phật tử hậu lai nhiều lợi lạc. Cũng có những vị sớ giải mơ màng, gieo vào lòng người con Phật những tư tưởng huyễn hoặc hoang đường, vô phương lý giải. Do vậy, những bậc thạc đức chân tu cùng thời, Ngài Thích truyền đăng, phải viết ra hai quyển nhan đề, Lăng Nghiêm Viên Thông Sớ Giải, nội dung để báo động trong giới truy lưu về sự sai lầm của những nhà sớ giải, vô tình đã gieo vào lòng người con Phật tư tưởng mê tín dị đoan. Con đường giải thoát giác ngộ, mơ hồ không hy vọng có ngày thành hiện thực. Trong lời tựa của bộ Thủ Lăng Nghiêm chính mạch, thì Ngài Chân Giám cũng than phiền tương tự. Ở Việt Nam ta, từ những thập niên 30 về sau, với phong trào chấn hưng Phật giáo, các trường cao cấp Phật học đều dùng bộ Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ của Ngài Hàm Thị mà giảng dạy trong giáo trình. Qua quá trình tu học và nghiên cứu, bỉ nhân tôi thấy phần trực chỉ của bộ kinh này đại cương mà nhận xét, có nhiều ý thú thâm sâu, cũng có thể làm kim chỉ nam cho giới truy lưu rồi mài tư duy và tu dưỡng, có đem lại được những điều bổ ích. Dù vậy, sự bổ ích đó chỉ nghiêng nặng cho giới truy lưu, cho những người dồi dào đức tin đối với tôn giáo của mình. Đức tin đó được khép kín trong chốn tòng lâm thanh tịnh, cổ kính, u nhàn. Tầm nhận thức của tăng tín đồ Phật tử trong xã hội chủ nghĩa ngày nay đòi hỏi nền giáo lý Phật giáo phải khế cơ, khế lý. Nghĩa là phải được cụ thể hóa rõ ràng hơn, phải biến nền giáo lý đó thành một thứ chất dinh dưỡng, đem lại cho con người sự bồi bổ, sự ích lợi cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và đáp ứng yêu cầu tri thức của người đệ tử Phật ngang bằng tầm cỡ của thời đại. Bởi vì xã hội loài người vật chất cũng như tinh thần luôn luôn trong tiến trình vận động và chuyển hóa, mà cái gì không tiến tức đã lùi. Vì đàn em hậu tiến trong giới truy lưu, vận dụng vào kinh điển trong giáo trình mà mình đã có, tôi viết thành những giáo án Phật học, giúp cho người học có cái nhìn chính xác hơn đối với lời kinh, ý Phật, và tự mình gỡ bỏ cho mình những cặp kính ảm đạm, mơ hồ. Nhìn đâu cũng thấy toàn bộ một màu buồn tẻ, hoang đường, huyễn hoặc, siêu hình, vô phương lý luận. Tai họa của sự nhận thức sai lầm chân lý nuôi dưỡng trong con người một tâm hồn yếu đuối, làm cho con người mất hết sức tự tin. Con người không tin khả năng thành Phật của mình, không tin nổi rằng mình vốn có Phật tánh. Con người đã mất khả năng tự tin, thì suốt cuộc đời mệnh danh là đệ tử Phật, nhưng tâm hồn thì đã gửi gắm cho đấng siêu nhiên nào đó ở một thế giới xa xăm, ngoài tầm lý luận của trí thức con người. Đó là cái buồn chung trong hàng đệ tử Phật lạc lối ngày nay. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm, con người sẽ xác định được vị trí của mình đối với quả vị Bồ Đề Niết Bàn Vô Thượng. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sống bằng chân tâm thể thường trú, sinh hoạt trong chân tánh thể tịnh minh. Mà tất cả mọi người đệ tử Phật trong chúng ta đều có chân tâm thể thường trú và chân tánh thể tịnh minh ấy, chỉ khác nhau ở chỗ còn phiền não khách trần hay phủi rũ hết phiền não khách trần, vậy thôi. Cái từ trực chỉ đề cương trong giáo án Thủ Lăng Nghiêm Kinh, tuyển trạch tân tu này, không lệ thuộc, không tương quan gì với ý tứ của Ngài Hàm Thị ở thời Đường xa xưa bên Trung Quốc, mà phần trực chỉ đề cương này thể hiện từ quá trình học tập trong thời đại mới ở thế kỷ 21, với những tư tưởng mà tôi rất bằng lòng như đã nói ở trên. Thủ Lăng Nghiêm Kinh, tuyển trạch tân tu, tương đối đủ sức giúp cho người đọc nắm lấy cái bâu của áo, xách lên cái giềng của lưới hài, nghĩa là có thể tiếp thu được cái ý thú thâm diệu hài, tư tưởng cốt tủy của lời kinh. Dù vậy, sự nhận thức và tiếp thu đến mức độ nào, việc đó còn tùy thuộc một phần ở con người nữa. Ba chấm. Cũng như nhìn một viên ngọc kim cương, chắc chắn ai cũng thấy biết được sắc màu của viên ngọc, nhưng đánh giá đúng, trọn vẹn màu sắc hay không, còn tùy ở sự có biết thay đổi hướng đứng hay không, để nhìn viên ngọc của chính mình. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016, Hòa Thượng Từ Thông, hiệu Như Huyễn Thiền Sư. Đề kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trung Hoa dịch, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đó là tên một pháp môn thiền định, bao hàm chỉ, quán và thiền na. Hành giả thành tựu được pháp môn thiền định này sẽ có một nghị lực kiên cố đối với hiện tượng vạn hữu, có sức trí tuệ giác ngộ đạt đến cứu cánh với hết thảy vạn pháp trong vũ trụ trên cõi đời này. Đề kinh này, y theo văn tự người xưa dịch thì có 19 chữ. Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng lần tuyển trạch tân tu này, Như Huyễn Thiền Sư không dùng tỷ dụ có tính cách hoang tưởng của mật giáo, cho nên Như Huyễn Thiền Sư gạn lọc bỏ ra 3 chữ Đại Phật Đảnh, còn lại 16 chữ Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tên gọi tắt qua cái từ trọng tâm 16 chữ của đề kinh. Đề kinh này gồm cả nhân và pháp. Như Lai Mật Nhân là nhân, Thủ Lăng Nghiêm là pháp. Định Thủ Lăng Nghiêm rất sâu nhiệm, dùng tâm phan duyên thường tình mà nhận thức thì khó mà thể nhận được định này. Ví như dùng nhục nhãn nhìn vạn pháp thì không sao thấy và biết được thật tướng của sự vật hiện tượng vạn pháp. Chư Như Lai trong 10 phương có Bồ Đề Niết Bàn đều do thành tựu Định Thủ Lăng Nghiêm. Định Thủ Lăng Nghiêm là cái nhân kín nhiệm của tất cả Như Lai, cho nên gọi là Như Lai Mật Nhân. Nói một cách khác, thành tựu định này đồng nghĩa với thể nhập Phật chi kiến ở Kinh Pháp Hoa, đồng nghĩa với thể nhập Như Lai viên giác diệu tâm ở kinh Viên Giác, cũng tức là thành tựu vạn hạnh, thành tựu vô thượng Bồ Đề Niết Bàn Phật. Đối tượng cứu cánh của kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân tâm thể thường trú và chân tánh thể tịnh minh. Tướng dụng của Thủ Lăng Nghiêm là hàng phục phiền não trần lao để trở về chân tâm thể thường trú và chân tánh thể tịnh minh ấy. Mục đích cứu cánh của Thủ Lăng Nghiêm là giải thoát giác ngộ, đưa con người từ phàm phu đến địa vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Hiểu rõ ý nghĩa của 16 chữ đề kinh là đã nắm được cái tôn chỉ then chốt của toàn bộ kinh rồi vậy. Nhân duyên và thời điểm Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tạng kinh và công trình kiết tập tạng kinh là do thầy A Nan thực hiện. Theo sách sử Phật học ghi chép lại, thầy A Nan là một thị giả tận tụy, luôn luôn thân cận tùy tùng Phật, cho nên được nghe hầu hết kinh Phật nói trong mọi thời gian. Thầy có thiên tư xuất chúng, được Phật khen là đệ nhất đa văn. Thầy cũng có một ký ức vượt người thường, ghi nhớ trọn vẹn lời Phật không quên sót. Bốn chữ "tôi nghe như vậy" ở đầu mỗi bộ kinh là lời của thầy A Nan ghi theo di chúc của Phật, nhằm xác minh sự trần thuật của mình rằng kinh này là chính thầy nghe Phật nói mà không phải thầy tự ý đặt ra. Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm tại Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong thành Thất La Phiệt. Chúng tỳ kheo thường tùy tùng Phật có 1.250 người, đều là bậc vô lậu A-la-hán. Đứng đầu trong chúng có các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề và thầy Yêu Ba Ly. Ngoài ra còn có hàng Bích Chi Phật, Vô Học và những hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật rất đông. Lúc bấy giờ, vào những ngày mãn hạ và tự tứ của chúng tăng, vì vậy chư đại chúng đệ tử Phật gần xa đến cầu Phật giải quyết những mối tâm nghi trên đường tu tập. Đứng đầu là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, nhằm kết duyên với chúng sanh làm phước điền cho tín thí. Trong những ngày này, Phật và đại chúng phải chia từng nhóm đi hóa duyên khất thực ở các nhà thí chủ thỉnh mời. Duy có thầy A Nan đã được mời riêng đi xa chưa về nên không kịp dự vào hàng tăng chúng. Trên đường đi khất thực, thầy A Nan thứ lớp đúng phép hóa duyên, lòng những mong được một đàn Việt cúng dường, không luận giàu nghèo sang hèn, địa vị giai cấp, mà chỉ nhằm làm ruộng phước cho họ gieo hạt Bồ Đề. Thầy không muốn rơi vào ý niệm cực đoan mà thầy Đại Ca Diếp và thầy Tu Bồ Đề từng bị Phật quở, là sa môn mà tâm không bình đẳng, còn phân biệt, xả phú thủ bần. Thầy Tu Bồ Đề thì thích hóa duyên khất thực để độ nhà giàu, còn thầy Đại Ca Diếp lại lý luận rằng người nghèo cần được độ cho họ bằng cách hóa duyên khất thực để họ gieo hạt giống phước điền. Một bất trắc xảy đến không ngờ, khi thầy A Nan đi ngang qua nhà nàng Ma Đăng Già, một cô gái thuộc hàng ngoại cấp nhưng có dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp. Ma Đăng Già mời thầy vào nhà dùng nước, rồi dụng ý lẳng lơ diễn trò má dựa vai kề, nâng niu âu yếm, làm cho thầy A Nan gần mất giới thể. Vào ngày này, Phật và đại chúng đang thọ trai trong hoàng cung của vua Ba Tư Nặc. Khác với mọi lần, thọ trai xong, Phật không thuyết pháp mà liền trở về Tịnh Xá Kỳ Hoàn. vua, quan, trưởng giả và rất đông cư sĩ, trước sự kiện lạ thường này, đã cùng theo Phật về tịnh xá, hy vọng được Phật dạy cho những pháp yếu mới lạ. Phật về đến tịnh xá, mà thầy A Nan khất thực vẫn chưa về. Phật dự biết có thể xảy ra chuyện chẳng lành cho thầy A Nan. Phật bảo Đại Trí, Văn Thù, Sư Lợi cùng một số thầy tỳ kheo đi tìm thầy A Nan. Vâng lời Phật, Đại Trí, Văn Thù cùng các thầy tỳ kheo chia ra nhiều nẻo đường tìm kiếm. Riêng Đại Trí, Văn Thù đi trên các con đường nhỏ đến xóm nghèo và đã tìm gặp được thầy A Nan trong nhà mẹ con nàng Ma Đăng già. Thầy A Nan tâm tư đang sợ hãi và bối rối. Đại Trí, Văn Thù liền mời hai mẹ con nàng Ma Đăng già và thầy A Nan cùng về tịnh xá Kỳ Hoàn, nơi Phật và thánh chúng đang câu hội. Bấy giờ thầy A Nan cung kính bước ra bạch Phật và tự trách mình. Từ khi theo Phật xuất gia tu học đến nay, chỉ chuyên lo học rộng nhớ nhiều, mà đạo lực không thể tự cứu được mình trong cơn vô minh bất giác. Thầy tha thiết cầu xin Phật dạy cho thầy pháp chỉ, quán và thiền na là những phương tiện đầu tiên mà các Như Lai tu hành thành tựu Bồ Đề, Niết Bàn. Hội chúng lúc bấy giờ có rất đông các hàng Sa Môn, Bích Chi, Hữu Học, Vô Học, A-La-Hán đều ngồi vào chỗ của mình, cùng yên lặng, nghe lời Phật dạy. Trực chỉ đề cương, phát tâm tu hành tìm đường giải thoát giác ngộ văn tư tu là điều rất cần, nhưng nếu chỉ có đa văn là một học giả thì không đủ đảm bảo an toàn khi vô minh phiền não xâm phạm. Ma Đăng già biểu trưng dục vọng, nặng luyến ái đam mê. Đại Trí, Văn Thù biểu trưng vô phân biệt trí, thứ trí nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tướng như thị của chính nó. Thầy A Nan gần mất giới thể, nói lên hiện tượng bất giác vô minh chợt đến bất ngờ rất là nguy hiểm. Đại Trí, Văn Thù đến cứu giải cho thầy A Nan trong cơn nguy cấp, sợ hãi, bối rối và mất đi tính tự chủ của mình. Điều đó cũng nhắc nhở cho người đệ tử Phật rằng, hễ trí huệ sáng đến thì vô minh đen tối tan đi, giác sanh thì mê diệt. Nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái then chốt quan trọng là chân tâm thể thường trú, chân tánh thể tịnh minh, sẵn có trong tất cả mọi người. Đọc học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không lý giải, không nhận thức được vấn đề chân tâm thể thường trú, chân tánh thể tịnh minh thì cũng tức là không biết được định Thủ Lăng Nghiêm là gì. Học kinh, tụng kinh là để tìm hiểu cái lý trong đó Phật dạy những gì. Phật tử chúng ta hãy ý thức mà lưu tâm. Tâm là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn và cũng là căn bản của luân chuyển sanh tử. Khi gặn hỏi cái tâm, lần đầu tiên thầy A Nan thưa với Phật rằng tâm là sự hiểu biết của tôi, là cái sanh ra sự ưa thích và ham muốn ở trong tôi. Như khi mắt tôi nhìn thấy tướng hảo quang minh của Phật và từ đó tôi phát tâm xuất gia theo Phật tu hành, mong được xuất ly sanh tử. Nhằm để mở mang cho sự nghị luận, khai thị thâm nghĩa Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo: A Nan, thầy nên biết chọn một kiếp sống của chúng sanh lặn hụp trôi lăn trong đau khổ đều do không biết mình có chân tâm thể thường trú, chân tánh thể tịnh minh. Hàng ngày chỉ sống bằng vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân. Vì vậy nên mới luân hồi trong sáu nẻo. A Nan, như lời thầy nói, do tâm và con mắt mà có sự ưa muốn. Nhưng nếu không biết tâm và con mắt ở đâu, thì không thể hàng phục trần lao. Ví như ông vua một nước bị giặc xâm lăng, phát binh đánh dẹp, thì binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới mong dẹp được. Hiện nay, thầy còn mắc phải luân hồi là lỗi tại tâm và con mắt của thầy. Vậy thầy hãy chín chắn tìm xem tâm và con mắt của thầy hiện ở chỗ nào. Trực chỉ đề cương. Trước khi chỉ dạy phương pháp tu chỉ, quán và thiền na, theo lời thư thỉnh của thầy A Nan, Đức Phật gạn hỏi về cái tâm. Gạn hỏi thầy A Nan được xem như gạn hỏi tất cả những ai có lòng sùng tín Đức Phật, học tu theo nền giáo lý Phật. Bởi vì mọi người sùng tín đạo Phật đều tôn trọng cái tâm, mặc dù chưa được hiểu kỹ về nó. Người ta ngưỡng vọng, đặt trọn niềm tin ở tâm, rằng tội phúc do tâm, vui khổ do tâm, niết bàn địa ngục do tâm. Đến như những người chưa biết đạo Phật là gì, người ta vẫn quan niệm lương tâm là căn bản đạo đức của con người. Nó không thể không có trong cuộc sống của xã hội loài người. Đối với nền giáo lý Phật, tâm là vấn đề then chốt. Kinh Tâm Địa Quán nói, trong tam giới, tâm là chủ. Người hay quán tâm sẽ có giải thoát. Người không quán tâm chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sanh cũng như đại địa, ngũ cốc, ngũ quả từ đại địa sanh. Tứ thánh lục phàm đều do tâm sanh, cho nên gọi tâm là tâm địa. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu ai muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Tâm như chàng họa sĩ, vẽ hết thảy ngũ ấm, tất cả pháp thế gian, không pháp nào không tạo. Tâm và Phật cũng thế, Phật chúng sanh cũng vậy. Tâm, Phật và chúng sanh, tên thì ba, mà thể thì không khác. Thực vậy, tâm là một vấn đề không đơn giản, không như cái hiểu thông thường của nhiều người quan niệm. Nếu không phải đệ tử Phật, rồi mài trong giáo lý, thiền quán để tư duy, thì người ta khó có thể hiểu được thế nào là chân tâm, vọng tâm, tích tập tâm, tập khởi tâm, duyên lự tâm, tích tụ tinh yếu tâm, nhục đoàn tâm, tâm vương và tâm sở hữu. Thế cho nên, muốn hiểu được tâm, cần có quá trình học Phật và dụng công tu tập tư duy. Tâm là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. Nếu khéo vận dụng, sống theo con đường chánh pháp. Trái lại, tâm là nguồn gốc của luân chuyển sanh tử. Nếu đánh mất hoặc không phát hiện được cái chân tâm, thể thường trú sẵn có của mình. Đạo Phật cũng như nền giáo lý Phật xem trọng, rất trọng giá trị của tâm trong nghĩa tâm tánh của con người. Muốn sử dụng tốt cái tâm đó, cần phải dụng công, tu tập, giới, định, tuệ, để thân chứng. Nói đến sự tu tập phải đúng chánh pháp, nếu không khéo, ý những mong vẽ cọp, nhưng rốt cuộc, trong hình, lại là con chó khẳng khiu. Bởi vì người ta rất dễ lầm tâm, sự thấy, nghe, hiểu biết, sự ưa muốn, sự ghét thương. Những tác dụng tâm lý đó, nó không rời tâm, nhưng nó không phải chân tâm. Nó là vọng tưởng, là cái bóng dáng còn sót lại của tiền trần, của ngũ câu ý thức. Người khéo biết tu tập sẽ có được chân tâm thể thường trú hiện ở cõi đời này. Phật chỉ là một người, nhưng có khác với nhiều người ở chỗ. Phật sống bằng chân tâm thể thường trú. Thế cho nên biết rằng chân tâm thể thường trú không phải là cái gì xa rời thực tế, nó là cái giữ kiện căn bản đem lại sự giải thoát giác ngộ cho con người khi người đó biết sử dụng đến, phát hiện ra chân tâm thể thường trú của mình. Luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng họa gửi tai bay. Bồ đề niết bàn không phải cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng. Phật bảo A Nan rằng tất cả chúng sanh khi cái thân nghiệp hệ khổ duyên khởi hình thành thì năng kiến tướng, cảnh giới tướng đồng thời hiện hữu, tác động một cách hỗ tương. Giống nghiệp căn bản, sanh tử gắn bó với nhau, như chùm nho chen trúc trái. Những người tu hành không thành vô thượng bồ đề đều do không biết hai thứ căn bản, cho nên tu tập sai lầm, chẳng khác nào nấu cát, mong được thành cơm. Những gì là hai thứ căn bản? Một là căn bản sanh tử. Như thầy hiện nay và tất cả chúng sanh cũng thế, hàng ngày sử dụng cái tâm phan duyên mà lầm cho là tự tánh của chính mình. Hai là căn bản bồ đề niết bàn. Như thầy hiện nay, cái tánh thanh tịnh bản minh vốn có, nó nhậm vận tùy duyên, nhưng thầy và tất cả chúng sanh lại bỏ sót mất đi. Cho nên, tuy cả ngày sống ở trong tánh thanh tịnh bản minh mà không hay không biết, đành oan uổng lặn lội trong lục đạo chuyển luân. Lại gạn hỏi cái tâm, Phật bảo A Nan, thầy muốn biết đường tu Samatha, Tamabaddhe và Thiền Na để ra khỏi sống chết, thầy hãy trả lời tôi. Phật liền đưa cánh tay co năm ngón bảo A Nan rằng, thầy có thấy gì không? Thầy A Nan thưa, tôi thấy Như Lai đưa cánh tay và co ngón tay lại thành cái nắm tay, nó phản ánh tác động vào tâm và con mắt của tôi và đại chúng đều do con mắt mà thấy. Phật bảo A Nan, thầy trả lời với tôi rằng Như Lai co ngón tay làm thành nắm tay, phản ánh tác động vào tâm và con mắt của thầy. Con mắt của thầy thì thấy việc đó, tất nhiên. Còn thầy lấy cái gì làm tâm để nhận biết cái nắm tay tôi? Bạch Thế Tôn, Như Lai gạn hỏi tâm tôi dùng tâm suy nghĩ để trả lời Phật. Thì rõ là cái suy nghĩ ấy là tâm tôi vậy. Tâm thì phải có thể tánh, không phải là tâm. Phật bảo, sai rồi, A Nan, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm của thầy. Trong dáng vẻ kinh ngạc, thầy A Nan đứng dậy, chấp tay thưa, Bạch Thế Tôn, cái suy nghĩ ấy không phải tâm tôi, thì gọi nó là cái gì? Phật bảo, đó là cái tưởng tượng, tướng hư vọng của tiền trần, chính cái đó làm mê lầm chân tánh của thầy. Từ trước đến nay, thầy nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tâm tánh, bản lai thường trú, nên phải chịu luân hồi. A Nan thưa, tôi là em của Phật, vì tâm yêu thương Phật nên mới xuất gia, tôi cúng dường Phật, phụng sự thiện tri thức, phát tâm đại dũng mãnh, làm tất cả pháp sự khó làm, đều dùng cái tâm ấy. Giả sử có hủy báng Phật Pháp, đoạn diệt thiện căn, bất tín tam bảo, cũng đều dùng đến cái tâm ấy. Nay Phật phát minh cái suy nghĩ đó, không phải là tâm, thì tôi thành ra không có tâm như gỗ như đất. Bởi vì ngoài cái suy nghĩ nhận biết ấy ra, tôi không còn có gì nữa. Sao Như Lai lại bảo cái đó không phải là tâm? Tôi kinh sợ quá. Và cả đại chúng này, không ai là không hoang mang, dao động. Xin Phật rủ lòng từ, chỉ dạy cho chúng tôi những điều chưa liễu ngộ. Bấy giờ Thế Tôn rời sư tử tòa, xoa đầu thầy A Nan và bảo: Này A Nan, Như Lai thường nói, các pháp sanh ra, duy tâm biến hiện. Tâm là cái thể của tất cả thế giới vi trần, của mọi nguyên nhân và kết quả. A Nan, tất cả hiện tượng có trong thế giới lớn như biển cả, núi cao, nhỏ như lá cây, ngọn cỏ, gạn xét căn nguyên đều có thể tánh. Cả đến hư không cũng còn có tên và dáng mạo, huống chi cái tâm sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh, thể tánh của sự vật mà tự mình không có tánh thể sao? Nếu thầy quả quyết cho cái tánh hay biết, cái suy nghĩ phân biệt là tâm của thầy, thì cái tâm ấy rời sắc, thanh, hương, vị, xúc ra. Nó phải còn tính độc lập riêng của nó tồn tại. Hiện giờ, thầy đang nghe tôi nói pháp. Đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Nếu không tiếng, thì sự phân biệt của thầy không còn. Giả sử diệt hết cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, chỉ nắm giữ cái u nhàn lặng lẽ bên trong, thì đó cũng là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. A Nan, chẳng phải tôi bảo thầy phủ nhận cái tính tư duy phân biệt ấy không phải là tâm. Nhưng thầy phải chín chắn suy nghĩ, rời tiền trần mà vẫn có cái biết, thì đó mới thật là tâm của thầy. Còn nếu tánh biết rời tiền trần không còn tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải thường còn, khi thay đổi diệt mất đi rồi, thì cái tâm nương tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Thế thì pháp thân của thầy cũng thành đoạn diệt. Còn gì mà tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Trực chỉ đề cương. Chúng sanh mà gọi là chúng sanh, sự thật họ không phải là chúng sanh, Như Lai gọi chúng sanh vậy thôi. Khi mê thì gọi họ là chúng sanh, hết mê thì mọi người đều là Phật. Mê thì vô minh hiển, Phật tánh ẩn. Giác thì Phật tánh hiển, vô minh ẩn, và tự hóa giải diệt vong. Căn bản Bồ Đề, Niết Bàn, từ khi có một chúng sanh, sanh ra hiện hữu, thì chúng sanh nào cũng sẵn có. Thế mà chúng sanh mãi luân hồi sanh tử, khổ đau. Sự thật, luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng họa gởi tai bay, mà là do sự vô minh, sự bất giác của con người tự chiêu cảm lấy, thông qua những bất thiện nghiệp của thân, khẩu, ý con người. Bồ đề Niết Bàn không phải cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng, mà nó sẽ hiện hữu khi con người phủi rũ, gột rửa hết những hành động bất giác vô minh sai trái ấy. Con người hoàn toàn có khả năng cải tạo những tư tưởng hành động của mình. Muốn được vậy, phải tu học thủ lăng nghiêm tam muội để tạo điều kiện cho chân tâm thể thường trú sẵn có hiện ra. Căn bản Bồ đề Niết Bàn cũng như căn bản luân hồi sanh tử vốn không phải là cảnh giới khổ vui cố định do ai đó tạo ra để khi sử dụng quyền uy tùy hứng thưởng cho chúng sanh nào trông thấy dễ thương và phạt những chúng sanh nào nhìn qua mà lòng mình không hạt nhãn. Nền giáo lý chát tuyệt thượng thừa đã phát hiện thật tánh vô minh là Phật tánh. Ảo hóa thân này tức pháp thân. Pháp thân nhận rõ không vương chấp, Phật tánh chân thường lộ bản nguyên. Ngũ uẩn mây thưa chi để dạ, bọt bèo tam độc bận lòng chi. Chứng đạo ca, Huyền Giác Thiền Sư. Thông thường người ta quan niệm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cơ quan vật chất ấy hợp lại thành một con người. Con người vật chất ấy được gọi là thân, còn cái tác dụng tư duy phân biệt không giờ mó nắm được, người ta gọi nó là tâm. Cũng có trường hợp gọi là ý, là thức. Thầy A Nan đại diện cho Phật tử chúng ta đóng vai trò một người có quan niệm nhận thức thông thường để cùng Phật luận bàn tìm hiểu cái tâm. Nhưng sự tranh luận giữa Phật và thầy A Nan ở đây không phải nhằm để xác định các dạng nhận thức tư duy ấy là tâm, là ý hay là thức. Bởi vì tâm, ý hay thức cũng chỉ là danh cú văn đối với mặt trời chân lý còn xa. Mỗi khi thuyết pháp, Phật đề cập vấn đề tâm, ý, thức, bàn bạc ở các kinh là một việc thông thường. Đức Phật há chẳng răn dạy đệ tử mình hãy đề cao cảnh giác, tâm viên ý mã đó sao? Vấn đề Phật muốn dạy thầy A Nan và Phật tử chúng ta là hãy phát hiện chân tâm thể thường trú sẵn có của mình. Nó là căn bản bồ đề niết bàn đó. Không phát hiện được chân tâm thể thường trú, dù có lý luận rằng nó là cái này, nó là cái kia, nó ở trong thân, nó ở ngoài thân hoặc ở chặng giữa, đều không đem lại lợi ích gì. Giả sử có nói đúng đi nữa, cái đó cũng vẫn là căn nguyên của tai họa, là động cơ của mọi phiền não. Tham, sân, si, mạn. Cái hiện tượng tư duy mà ta gọi là tâm hay ý ấy vốn là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân. Nó là vang bóng của tiền trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rời tiền trần, cái gọi là tâm, là ý hay là thức sẽ tan biến mất theo. Cho nên trọng tâm tranh luận giữa Phật và thầy A Nan không phải ở chỗ tìm kiếm cái tâm qua hình dáng lớn, nhỏ, rộng, hẹp, dài, ngắn, vuông, tròn. Cũng không phải cần thấy cái tâm qua màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, mà tranh luận để phát hiện cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái giải thoát an lành, cái giác ngộ bất động, cái tự tại như như vốn có ở trong mọi con người. Những cái đó, dù con người đang bị phiền não vô minh che phủ, mà bản chất tiềm tàng cố hữu của nó ở trong chân tâm thể mọi người, thì không lúc nào gián đoạn. Cái tánh thấy của mắt chỉ là hiện lượng. Thầy A Nan và đại chúng chưa nhận rõ thế nào là chân tâm thể thường trú, lòng còn bối rối ngẩn ngơ. Phật bảo: A Nan, trong thế gian những người tu học tuy đã thành tựu các môn thiền định nhưng không diệt hết được mê lầm, chưa thành A La Hán, đều do lầm chấp cái vọng tưởng tử sanh là chân thật. Thế nên thầy nay tuy học rộng nghe nhiều mà không thành chánh quả. A Nan khóc lóc bạch Phật: Từ khi tôi phát tâm theo Phật xuất gia, thường ỷ lại lòng thương của Phật, tự nghĩ rằng rồi đây Như Lai sẽ ban cho tam muội chia sớt đạo quả cho. Giờ đây mới biết thân tâm không ai có thể thay thế cho ai. Từ lâu tôi đã bỏ mất bản tâm của tôi rồi. Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, như đứa con hoang cùng khổ, bỏ cha, bỏ nhà ra đi. Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật pháp nhiều mà không tu hành, thì chẳng khác gì người không nghe. Như nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể nào no được. Kính bạch Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng buộc ràng, do vì không biết tâm tánh vắng lặng thường nhiên. Xin Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng, trí tuệ u tối mê mờ, chỉ dạy tâm tánh nhiệm màu sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng tôi. Phật bảo: A Nan, trước thầy trả lời rằng thầy thấy cái nắm tay của tôi, vậy cái nắm tay do đâu mà có và thầy lấy cái gì để thấy? Bạch Thế Tôn: Cái nắm tay có là do bàn tay Phật co các ngón tay lại. Tôi thấy nắm tay của Phật là do con mắt của tôi. Phật bảo: Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay. Nếu không có con mắt, mắt bị đuôi, thì không có cái thấy. Hai sự việc đó có giống nhau chăng? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay. Nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Phật bảo A Nan: Thầy nói như vậy là không đúng. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Chứ không có con mắt, không phải hoàn toàn không thấy. Thầy thử hỏi những người đuôi xem, họ có thấy gì không? Chắc hẳn họ sẽ trả lời với thầy rằng họ thấy tối đen trước mắt. Lấy nghĩa đó mà suy nghĩ tiền cảnh tự tối, chứ cái tánh thấy nào có hao kém gì? Bạch Thế Tôn, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi rằng thấy? Phật bảo, dù thấy tối đen cũng vẫn là thấy, còn thấy sáng hay thấy tối là do tiền cảnh sáng tối, tánh thấy vẫn y nhiên. Nếu vì tối mà cho là không thấy, vậy thì khi người ta ngồi trong nhà tối, không thấy gì hết, chỉ thấy trước mắt tối đen, bỗng nhiên được đèn sáng, thấy rõ các vật. Chẳng lẽ thầy bảo đó là cái đèn thấy hay sao? Vậy nên suy biết, đèn làm tỏ rõ các vật, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy là tâm chứ không phải là mắt. Trực chỉ đề cương: Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, thì sự tu hành ai tu nấy chứng, không ai tu thế giúp đỡ cho ai được. Có giúp đỡ chăng chỉ làm tăng thượng duyên, mà nhân duyên phải là tự lực của chính mình. Đó là sự thật hiển nhiên, người trí không ai có thể phủ nhận, vì đó là chân lý. Chân lý đó nói lên cái chân lý nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Nó bao trùm xuyên suốt hết nền giáo lý Phật. Thầy A Nan nói lên lần này là lần thứ hai sau khi thầy thoát nạn Ma Đăng Già trở về, rằng sự tu hành không thể ỷ lại tha nhân, dù tha nhân đó là Như Lai Thế Tôn. Càng không thể có sự ân sủng, ban cho hay tặng thưởng trong tiến trình tiến lên đạo quả, giải thoát giác ngộ. Nếu ai đó làm cái việc tặng thưởng, ban cho là tự trái với chân lý, mâu thuẫn với quy luật, nhân quả khách quan của vũ trụ vạn hữu. Người trí không tin có việc đó xảy ra. Học Phật cốt ở thực hành, học không hành chẳng khác nào nói ăn mà không ăn thì không thể no được. Vấn đề nắm tay và cái thấy là mắt hay là tâm, làm cho người đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm không thể không phân vân, kiểm tra lập trường nhận thức của mình. Thầy A Nan mệnh danh là con người đa văn đệ nhất, thế mà còn lúng túng chưa ngã ngũ được bằng nhận thức của mình, huống hồ Phật tử chúng ta chẳng mấy tí đa văn. Giải quyết sự kiện ấy còn khó khăn vạn bội. Phật tử đừng xem thường vấn đề thấy, nghe, ngửi, nếm và vấn đề tâm, vật trong đời sống hàng ngày. Bảo rằng con mắt thấy thì sai lầm vì thiển cận. Bảo rằng không phải con mắt thấy càng ngớ ngẩn, ngô nghê. Bảo rằng tâm thấy thì đó là phương tiện của Như Lai chứ chưa hẳn vậy. Bởi vì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì tâm thấy là cái tâm nào? Nói rằng tâm thấy là ý Phật muốn dạy cho thầy A Nan biết về ngũ câu ý thức, về hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng của bát thức tâm vương, nói theo thuật ngữ của duy thức học. Tiền ngũ thức, nhãn thức là một, tiếp xúc với ngũ cảnh chỉ thông qua hiện lượng. Hiện lượng là sự lượng biết còn trong đệ nhất sát na, nghĩa là chưa qua tư duy phân biệt. Sự tiếp thu tiền cảnh của tiền ngũ thức giống như sự tiếp thu hình ảnh và âm thanh của chiếc máy quay phim màu. Hình ảnh, màu sắc và âm thanh có đủ, nhưng cuốn phim, chiếc máy thì bình đẳng tiếp thu, không mảy may phân biệt. Vậy mà thầy A Nan cho rằng mắt thấy thì làm sao không bị Phật quở dây? Mắt chỉ tiếp thu làm tỏ rõ các vật sắc, mà thấy biết là phải có ý và thức cộng vào, nghĩa là nhãn thức cộng với đệ nhất sát na ý thức và tâm thành nhãn câu ý thức, đủ ngần ấy điều kiện mới thành cái thấy biết của mắt. Vì vậy, Như Lai nói, mắt không phải thấy, mà thấy là do tâm. Tâm ở đây chỉ cho tâm thể của chân tâm. Do đó, ta thấy rõ, cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng, cho nên không trọn vẹn, đầy đủ yếu tố để gọi là mắt thấy. Vì vậy, nói mắt thấy đã sai, nói không phải mắt thấy càng sai. Nói tâm thấy chỉ là Như Lai phương tiện, mà phải nói cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng. Dạng hỏi nghĩa chủ khách nhằm chỉ rõ hiện tượng vọng tưởng, diệt sanh, ví dụ hư không và trần để khai thị chân tâm thể thường trú. Bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay dịu dàng mềm mại lên, bảo thầy A Nan và đại chúng: sau khi thành đạo lần đầu tiên ở Lộc Giã Uyển, tôi có dạy cho nhóm A Nhã Kiều Trần Như rằng tất cả chúng sanh không thành A-la-hán và không chứng được vô thượng bồ đề do vì phiền não khách trần làm mê hoặc. Thuở đó, các thầy do gì mà tỏ ngộ và hiện nay được thành bậc đại A-la-hán? Thầy Kiều Trần Như đứng dậy thưa: bạch Thế Tôn, nay tôi đã già ở trong đại chúng, tôi được cái tên giải là do thuở đó tôi tỏ ngộ được ý nghĩa hai chữ khách trần. Khách là người đi đường. Khi cần họ vào quán trọ, thuê phòng, hoặc ở, hoặc ngủ, hoặc ăn. Ăn ngủ xong, xếp hành lý lên đường, không ở luôn được. Còn người chủ thì ở vĩnh viễn, không phải đi đâu nữa. Từ suy nghĩ đó, tôi hiểu ra rằng khách có đến đi, còn chủ thì ở luôn, không đi đâu hết. Về nghĩa chữ trần, thì vào lúc mặt trời mới lên, ánh sáng xuyên vào các kẽ hở, lỗ thủng của mái nhà, nhìn theo làn ánh sáng trong khoảng hư không yên lặng ấy, tôi thấy vô số bụi trần li ti, loạn động, cuồn cuộn tuôn bay, Do đó, tôi nhận ra được nghĩa chữ trần. Trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng tuyệt nhiên. Phật bảo, đúng vậy. Đoạn, Phật đưa tay lên, co năm ngón tay lại, rồi mở ra và hỏi, A Nan, thầy thấy gì? Tôi thấy bàn tay Phật nắm lại, rồi mở ra, A Nan đáp. Thầy thấy tay tôi có nắm, có mở, hay cái thấy của thầy có nắm, có mở? Thưa, tay Phật có nắm, có mở, chứ cái thấy của tôi làm sao có nắm mở được? Cái gì động, cái gì tĩnh? Đức Phật hỏi. Thưa, bàn tay của Phật không yên, chứ cái thấy của tôi còn không có tĩnh, thì làm chi có động? Phật bảo, đúng vậy. Bấy giờ, Phật dùng tay chỉ qua phía bên phải của thầy A Nan. Thầy A Nan quay nhìn qua bên phải. Phật lại chỉ qua phía trái, thầy A Nan quay đầu nhìn qua phía trái. Phật bảo, A Nan, hôm nay vì sao đầu thầy lay động qua lại như thế? Bạch Thế Tôn, tôi vì thấy bàn tay của Phật chỉ qua bên phải, rồi chỉ qua bên trái của tôi, đầu tôi lay động bởi ngó theo tay của Phật. Đầu thầy lay động qua bên phải, bên trái, vậy cái đầu thầy động mà cái thấy của thầy có động chăng? Bạch Thế Tôn, đầu tôi tự lay động, chứ cái thấy còn không biết nó ở chỗ nào thì lấy gì mà lay động? Phật bảo, đúng vậy. Bấy giờ, Phật bảo thầy A Nan và đại chúng rằng, mọi người ai cũng có thể nhận biết, không ở luôn là khách, chủ thì vĩnh viễn không đi đâu. Bụi trần thì lay động, còn hư không yên lặng tuyệt nhiên. Có nắm có mở là tay, cánh thấy thì không có nắm mở. Quay qua quay lại là đầu, cánh thấy thì không hề xoay chuyển. Vậy mà các thầy hiện nay lấy cái động làm thân, lấy cái động làm tâm, lấy cái động làm cảnh, bỏ mất đi tâm tánh chân thường bất động yên lặng, nó thường ở luôn với mình. Hàng ngày làm những việc trái ngược, nhận vật làm thân, nhận vọng tưởng làm tâm, xoay vần trong đó, tự nhận lấy sự trôi lăn trong sáu nẻo. Trực chỉ đề cương. Đọc đến đoạn kinh này, người đệ tử Phật có tư duy tu tập thiền định ít nhiều, có thể bừng tỉnh ngộ, rằng chân tâm thể thường trú không phải ở đâu xa xôi cách trở, cần phải tìm kiếm hay cầu khẩn van xin mới có. Tìm chân tâm thể thường trú cũng không cần ở ngay chánh điện của ngôi chùa đồ sộ nguy nga, có tượng Phật to, có đại hồng trung lớn. Tìm chân tâm thể thường trú cũng không cần đóng cửa trong một vuông phòng kín và ngồi thờ thẩn với đôi mắt lim dim. Chân tâm thể thường trú muốn tìm nó chỉ cần có chất liệu thiền tư. Thiền tư hay thiền định với nghĩa tư duy quán chiếu. Người đệ tử nào muốn đi trên đường Bồ đề Niết bàn chỉ cần tu tập tư duy quán chiếu thân tâm, cảnh giới quanh cuộc sống hàng ngày của bản thân mình. Đức Phật đã dạy quá rõ ràng rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, nói chung là những tác dụng nhận thức của sáu giác quan. Phật bảo chúng không phải chân tâm thể, nhưng chúng cũng không rời ngoài chân tâm thể mà có. Không biết sử dụng, chỉ có toàn vọng tưởng bóng dáng của tiền cảnh. Cũng như nước, thanh bình, thạnh trị thì mọi người, công dân trong nước, là tôi hiền, con thảo. Khi thượng bất tránh, thì cũng những công dân ấy trở thành tôi loàn, con nghịch. Tiền cảnh luôn luôn thay đổi, lúc có, lúc không, thì sự hồi tưởng lại cái tướng của tiền cảnh cũng lúc sanh, lúc diệt. Vì vậy, Phật gọi sự hồi tưởng bóng dáng tiền cảnh vào trong ký ức phân biệt chỉ là vọng tâm, là những phiền não khách trần. Vì là khách, cho nên không ở được luôn. Vì là trần, nên không có phút giây yên lặng. Phật dạy cho người đệ tử phương pháp tu học để sống với sự an lành, yên lặng như hư không và quay về với vai trò người chủ, không đi đâu nữa. Vì ngoài người khách đến đi, còn có chủ không đi, ở lại. Trong sự loạn động cuồn cuộn tuôn bay của trần, còn có hư không yên lặng, không hề lay chuyển. Trước sự nắm mở duỗi co qua nắm tay của Phật, còn có cái không duỗi co nắm mở, đó là cái thấy của thầy A Nan. Thế thì sự nhận thức của sáu giác quan luôn luôn thay đổi từng sát na, từng phút, từng giờ. Nhưng ngoài sự thay đổi luôn luôn ấy, con người còn một cái. Cái đó là gì? Là chân tâm thể thường trú. Theo lời Phật dạy, thì chân tâm thể thường trú có thể biểu hiện ở mọi con người, khi trí tuệ con người có khả năng nhận thức được vọng tâm. Nhận được vọng tâm cũng nhận thức được gì là vô minh, phiền não khách trần, để rồi hóa giải chúng đến độ hoàn toàn sạch bóng. Sự bác bỏ của Phật đối với thầy A Nan về vấn đề tâm thấy hay mắt thấy, sự thật chẳng có gì quan trọng giữa hai thầy trò. Nhằm mục đích giáo dục chúng sanh, Phật bày ra cuộc vấn đáp cho lý cùng, trí tận vậy thôi. Giải quyết vấn đề đó khó khăn gì đối với người đệ tử tinh tấn, đa văn như thầy A Nan? Cái gì thấy? Mắt có thấy được không? Thấy cách nào? Cần bao nhiêu điều kiện để thấy? Sao gọi là tâm thấy? Tâm thấy cách sao? Tâm ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi đó, thầy A Nan đem pháp tướng học ra giải quyết, dễ như người ta thò tay vô túi mà lấy tiền tiêu, chẳng có gì khó khăn cả. Trong thân thể vô thường sanh diệt, còn có cái thường bất sanh bất diệt. A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ trước đến nay bỏ mất bổn tâm, lầm nhận sự phân biệt, bóng dáng tiền cảnh làm tâm. Ngày nay được Phật khai ngộ, như em bé mất sữa, bỗng được gặp mẹ hiền, đồng chấp tay lễ Phật, cầu xin Phật chỉ cho chỗ chân vọng thực hư, ở nơi thân tâm hiện tiền, phát minh hai tánh, sanh diệt và không sanh diệt. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc đứng dậy thưa, bạch Thế Tôn, khi chưa được gặp Phật, tôi nghe bọn Ca Chiên Diên, Tỳ La Chi Tử nói rằng, thân này chết rồi là mất hẳn, gọi đó là Niết Bàn. Nay tuy được gặp Phật nghe Pháp, nhưng tôi vẫn còn hồ nghi, xin Thế Tôn chỉ dạy làm thế nào để được nơi thân tâm này cái gì không sanh diệt. Phật bảo, này Đại Vương, như Đại Vương đã biết, cái thân vô thường, vận động, sanh diệt, chuyển biến theo năm tháng của thời gian, không có một giây phút, một sát na dừng trụ. Từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, độ thanh xuân nào rồi cũng đến lúc da mồi, tóc bạc, mà Đại Vương biết chắc là nó sẽ tiêu ma hoại diệt. Thưa Đại Vương, đó là chân lý của cuộc đời, hữu tình, vô tình, cùng chung một định luật sanh diệt, diệt sanh của vạn pháp hiện tượng. Nhưng này, thưa Đại Vương, như Đại Vương vừa nói, lúc ba tuổi, cùng mẹ đi cúng lễ thần Kỳ Bà Thiên. Đó là lần đầu tiên Đại Vương thấy nước sông Hằng. Rồi năm 13 tuổi, cho đến nay đại vương 62 tuổi, mà cái thấy của đại vương thấy nước sông Hằng vẫn y nguyên không sai khác. Thưa đại vương, dựa trên khái niệm thời gian tương đối mà đánh giá tuổi tác con người, hiện nay mặt đại vương tuy nhăn, nhưng tánh thấy của đại vương không nhăn. Tóc đại vương bạc, mà tánh thấy của đại vương không bạc. Cái có bị nhăn, bị bạc là những cái có sanh diệt, đổi thay. Cái không nhăn, không bạc, không bị chi phối bởi luật vô thường, thì làm gì có thay đổi? Có đổi thay thì có hoại diệt, không thay đổi đồng nghĩa với bất diệt, bất sanh. Đại vương còn sợ gì cái thuyết đoạn kiến của bọn mặt giả lê bảo rằng thân này chết là mất hẳn? Nhà vua nghe lời Phật, nhận biết về sau khi bỏ thân này không phải mất hẳn. Vua và đại chúng hớn hở vui mừng, được cái vui chưa từng có. Trực chỉ đề cương. Đọc đoạn kinh trên, tôi chợt liên tưởng đến câu thơ của Tố Như tiên sinh, một thi hào Việt Nam thế kỷ 18 viết rằng những đấng tài hoa thác là thể phách, còn là tinh anh. Cái tinh anh mà Tố Như tiên sinh nói, ta có thể hiểu cái từ linh chi, giác linh, linh hồn hay thần thức. Tuyệt đại đa số loài người trên mặt đất đều tin tưởng rằng sau khi con người chết còn một cái trong những từ đó. Nhưng cái đó sẽ ở đâu và sẽ đi về đâu? Điều đó tùy tập quán tín ngưỡng và tôn giáo mà người đó tôn thờ. Ở đoạn kinh này, cái tinh anh không mất của con người sau khi chết, người đệ tử Phật có thể hiểu đó là chân tâm bản thể của hiện tượng vạn hữu, cũng gọi là Như Lai tàng, và ta sẽ thấy Đức Phật dạy rõ ở những đoạn kinh sau này. Bởi vì theo giáo lý Phật, không có một hiện tượng sanh diệt nào rời ngoài bản thể chân như của nó, cũng như không có một bản thể chân như nào không biểu hiện qua hiện tượng vạn hữu. Những đợt sóng sanh diệt trên mặt nước phẳng lặng vốn dĩ bất sanh. Nếu sóng lặng đi rồi, mặt nước phẳng lặng như tờ hãy còn nguyên đó. Phật khai thị cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng, sắc thân là một hiện tượng, một dạng vật lý, cho nên bị chi phối bởi định luật vô thường sanh diệt của vạn pháp, hiện tượng hữu vi. Trong cái vô thường còn có cái thường, đó là tánh thấy. Tánh thấy cũng là một hiện tượng, nhưng là hiện tượng của một dạng tâm lý của bản thể chân như. Cho nên sự sanh diệt của hiện tượng tâm lý chỉ là sự tùy duyên biểu hiện của bản thể. Do vậy, thân già nhưng tánh thấy không già, tóc bạc mà tánh thấy không bạc. Cái có già, có bạc, có đổi thay rồi sẽ hoại diệt mất đi. Bản thể chân thường thì không chịu sự chi phối của hiện tượng vật lý hữu vi sanh diệt. Xuân đến, trăm hoa nở. Xuân đi, trăm hoa rụng. Sự vật đổi thay, trông trước mắt, già nua biểu hiện, mái tóc sầu. Đừng tưởng xuân tàn, hoa rụng hết. Trước sân, xuân nọ, cành mai hãy còn. Mãn Giác Thiền Sư. Mai nở, mai rụng là hiện tượng sanh diệt của hoa mai trong một thời kỳ từ 5 đến 7 ngày. Còn cây mai trước sân của đêm xuân hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành để rồi xuân tới và xuân tới nữa cứ lại trổ hoa mai. Rằng ngược, rằng xuôi chỉ là sự áp đặt chủ quan một ý thức chớp mắt. A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay quỳ gối và thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy thật không sanh diệt, cớ sao Thế Tôn lại gọi hàng đệ tử chúng tôi là bỏ mất chân tánh, làm việc trái ngược? xin Phật mở lòng thương xót rửa sạch trần cấu cho chúng tôi. Bấy giờ, Phật duỗi cánh tay hướng xuống đất, bảo thầy A Nan rằng: "Thầy thấy tay tôi như thế này là xuôi hay ngược?" A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, mọi người thế gian cho như vậy là ngược. Còn tôi thì không biết thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Nếu người thế gian cho như vậy là ngược, thì họ gọi thế nào là xuôi?" Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không thì gọi là xuôi. Bấy giờ, Phật đưa cánh tay lên và bảo thầy A Nan: "Cái trái ngược của các thầy là ở chỗ đó. Chỉ một việc thay đổi hướng của cánh tay, vậy mà người thế gian gán cho cái thấy một ý niệm ngược, xuôi. A Nan, thân thầy và thân Như Lai chẳng khác gì nhau, nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh, tránh biến chi giác, còn các thầy thì gọi là người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Vậy thầy hãy chín chắn, nghĩ suy, tìm xem sự trái ngược của thân thầy và thân Phật khác ở chỗ nào?" Thầy A Nan và đại chúng chăm chăm ngó Phật, mắt không lay động, chẳng biết thân tâm trái ngược do ở nơi đâu. Đức Phật khởi lòng thương xót, phát tiếng hải triều bảo khắp đại chúng: "Các thiện nam tử, tôi thường nói, sắc tâm và tâm sở pháp đều duy tâm hiện. Thân tâm các thầy chỉ là vật ở trong chân tâm thể minh diệu. Tại sao các thầy bỏ mất đi cái chân tâm thể minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ?" A Nan: "Do mê muội nhận thấy không. Cái không phải không nhận cho là sắc. Sắc có xen tưởng thì nhận đó là thân. Cảnh sắc bên ngoài phản ánh tư tưởng bên trong, rồi cho cái tác dụng nghĩ ngợi lăng xăng là tâm tánh. Một phen lầm, cho đó là tâm, thì quyết định cũng lầm, cho tâm ở trong thân. Do đó, không thể hiểu được rằng, sắc tâm, núi, sông, đất liền, cho đến cả hư không, đều là những vật trong chân tâm thể minh diệu. Thật chẳng khác trăm ngàn biển lớn sạch trong, chỉ nhận một cái bọt nước, rồi cho đó là nước của toàn thể đại dương. Các thầy là kẻ mê trong những người mê, chỉ một cánh tay tôi mà nảy sinh quan niệm ngược xuôi. Như Lai gọi các thầy là những người đáng thương xót." Trực chỉ đề cương. Duy Thức Luận nói: "Danh sự hổ vi khách, kỳ tánh ưng tầm tư. Đứng bên mặt chân đế, vạn pháp vốn không có tuổi tên, đặt ra tên tuổi là do biến kế chấp của ý thức con người. Bên mặt tục đế xã hội loài người, không thể không đặt tên sự vật để khái niệm, để nhận thức và xưng gọi. Đặt cho sự vật, vạn pháp một danh ngôn để xưng gọi mà con người sống phù hợp, theo tánh hiện thực khách quan của nó thì cũng chẳng có gì tội lỗi đáng trách. Trái lại, đó còn là một yêu cầu tự nhiên của quá trình tiến hóa cho cuộc sống loài người. Tai hại của danh ngôn là do sanh lòng chấp mắc. Chỉ một cánh tay Phật duỗi xuống đưa lên mà sanh khởi ý niệm ngược xuôi. Mầm mống tranh chấp thị phi dựa trên cơ sở biến kế ấy phát sanh. Cái cánh tay hiện thực thì mọi người đánh mất cái vai trò như thị khách quan của nó. Lấy một cánh tay Phật làm ước lệ để chỉ rõ cho đại chúng cái tánh chất tai hại của biến kế danh ngôn. Do biến kế sở chấp, con người không nhận thức đúng tự tánh y tha khởi của sự vật hiện tượng. Vì vậy, con người không sao biết được tánh thắng nghĩa, chân như và tánh thường như viên thành thật của hiện tượng vạn pháp. Cùng là thân, mà thân Phật gọi là pháp thân thanh tịnh, chánh biến chi giác. Bởi vì Như Lai làm chủ bản thân, làm chủ vạn pháp, làm chủ tâm tánh mình. Như Lai nhìn hiện tượng vạn pháp với cái chi kiến vô kiến. Vì vậy, Như Lai là bậc Pháp Vương. Thầy A Nan và tất cả chúng sanh nhận thức vạn pháp theo chi kiến lập chi, cho nên Phật gọi họ là những người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Sắc, tâm và tâm sở pháp đều duy tâm hiện. Chữ tâm phải được hiểu là đệ bát thức, A Lại Gia. Chỉ có đệ bát A Lại Gia mới đủ tiêu chuẩn là chân tâm, thể minh diệu. Duy Thức Luận nói, tính duy vô phú, ngũ biến hành. Hạo hạo tam tàng, bất khả cùng. Uyên thâm, thất lạng cảnh vi phong. Thọ huân trì chủng, căn thân khí. Nếu cho rằng tâm ở trong thân, chẳng khác nhận một cái bong bóng nước, cho là nước của toàn thể đại dương. Nên biết rằng sắc, thân, núi, sông, đất liền, cho đến cả hư không, đều là những vật trong chân tâm thể minh diệu ấy. Lựa bỏ tâm vương víu cảnh duyên để chỉ tánh thấy không chỗ trả về. Thầy A Nan nghe lời dạy bảo thâm thiết của Phật sung sướng rơi nước mắt, vòng tay mà bạch Phật rằng: tôi nghe diệu âm của Phật, dù nhận rõ chân tâm thể minh diệu vốn là tâm địa thường trú viên mãn, nhưng chỉ nhận trên pháp âm của Phật nói, tôi đang dùng tâm vương víu cảnh duyên thỏa mãn lòng ái mộ Phật. Tôi cũng chỉ nhận thức được một cách mơ hồ, chưa dám nhận đó là tâm địa vốn có của mình. Mong Phật thương xót, dùng viên âm dạy bảo, nhổ gốc nghi ngờ cho tôi được về với đường chánh giác. Phật bảo, các thầy còn lấy tâm vương víu cảnh duyên mà nghe pháp, thì pháp đó cũng chỉ là pháp tướng vương víu tạm thời, chưa phải nhận được chân pháp tánh. Ví như có người lấy ngón tay chỉ trăng, người trí nương ngón tay để tìm thấy trăng. Nhưng nếu cho ngón tay là trăng, thì chẳng những bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay nữa. Vì ngón tay mà đã tưởng là mặt trăng, thì cũng không biết thế nào là sáng, thế nào là tối. Nay thầy lấy sự phân biệt pháp âm của tôi mà cho là tâm, thì lúc không có pháp âm, lẽ ra thầy phải còn phân biệt. Ví như người ngủ trọ, hết ngủ thì đi, còn chủ quán trọ thì vĩnh viễn ở luôn, không đi đâu nữa. Cũng vậy, nếu thật là tâm của thầy thì không đi đâu, tại sao rời âm thanh thuyết pháp của tôi, cái phân biệt của thầy không còn? Sự phân biệt về âm thanh đã vậy, sự phân biệt sắc, hương, vị, xúc, cho đến các phi sắc, phi không của pháp trần cũng vậy. Rời đối tượng phân biệt ra, cái phân biệt của thầy phải thường còn, thì đó mới thật là tâm tánh của thầy. Trái lại, hễ đối tượng không có, phân biệt cũng không còn, thế là tâm tánh của thầy có chỗ trả về. Như khách đến rồi đi, không còn là địa vị của chủ nhân thường trú. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, nếu tâm tánh tôi có chỗ trả về, vậy cái chân tâm thể minh diệu Như Lai nói, vì sao lại không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót, vì chúng tôi dạy bảo. Phật bảo, A Nan, cái thấy mà thầy thấy tôi, dù không phải là chân tâm thể minh diệu, nhưng nó là tánh thấy, trong sáng chưa nhuốm trần lao. Nó như vành trăng thứ hai, chứ không đến nỗi như bóng trăng đáy nước. Thầy hãy chín chắn lắng nghe. Nay tôi chỉ cho thầy cái nghĩa không chỗ trả về. A Nam, đại giảng đường này mở rộng, phương đông mặt trời lên, thấy sáng suốt. Đêm 30 không trăng mây mù, thấy tối đen. Chỗ có cửa mở thấy thông thương, chỗ có tường thấy ngăn bít, chỗ có phân biệt được thấy cảnh sắc, chỗ trống trơn thấy hư không, chỗ bụi cát tung lên thấy mịt mù, chỗ mưa tạnh mây tan thấy quang đãng. A Nan, thầy đã thấy các tướng biến hóa như vậy, nay tôi trả các tướng ấy về chỗ bản nhân của nó. A Nan, cái sáng trả về cho mặt trời, vì không mặt trời thì không sáng. Bản nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả về cho mặt trời. Tối đen trả về cho đêm 30, thông thương trả về cho cửa, ngăn bít trả về cho tường, cảnh sắc trả về cho phân biệt, hư không trả về cho khoảng trống, mịt mù trả về cho cát bụi, quang đãng trả về cho mưa tạnh mây tan. Sự vật thế gian tuy nhiều nhưng không ngoài các thứ đó. Còn cái thấy mà thầy thấy tám thứ đó, thầy định trả nó về đâu? Nếu thầy trả về cho sáng thì lúc không có sáng lẽ ra thầy không thấy được tối. Nhưng trước mắt thầy, sáng và tối có sai khác, và cái thấy của thầy thì không sai khác. Cái có chỗ trả về hẳn nhiên không phải là thầy, còn cái thấy không thể trả về đâu, nếu không phải thầy thì là ai len vô đó? Vậy nên biết rằng tâm thầy vốn nhiệm màu, thanh tịnh, sáng suốt, mà thầy tự mê mờ bỏ mất gốc, nhận chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong biển sanh tử. Thế nên, Như Lai gọi các thầy là những người đáng thương xót. Trực chỉ đề cương, nghe mà sanh lòng hoan hỷ, sung sướng, rơi nước mắt là thành tựu bước đầu âm hưởng nhẫn của người đệ tử Phật. Sanh lòng ái mộ, nhận rõ chân tâm, thể minh diệu qua pháp âm Phật, nhưng chỉ nhận một cách mơ hồ, đấy là hiện tượng nhu thuận nhẫn được phát sanh. Chưa dám nhận chân tâm, thể diệu minh là tâm địa vốn có của mình, vì thầy A Nan bấy giờ chưa thể nhập vô sanh pháp nhẫn. Nghe pháp mà chỉ nghe bằng tâm vương víu, pháp âm dù là pháp âm Phật thì cũng chưa lắng nghe được pháp tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp vốn có ở lòng mình. Phải tự uống trà mới biết hương vị của trà ngon. Chỉ nghe nói trà ngon thì cái ngon và vị trà không đời nào hiểu đúng. Nương ngón tay để nhìn trăng, chứ ngón tay không bao giờ là mặt trăng được. Dùng tâm phân biệt tiếp nhận pháp âm Phật, tâm đó không thể là chân tâm, vì nếu pháp âm không còn nữa, thì cái tánh thường trú cũng đã mất theo. Chẳng lẽ thầy A Nan lúc bấy giờ đã trở thành người gỗ đá vô tri vô giác? Đối với sắc, hương, vị, xúc cũng vậy. Tiền cảnh lúc có, lúc không. Nhưng cái tâm thanh tịnh, vô phân biệt của con người không vì tiền trần mà theo sanh, theo diệt. Phát hiện được cái tâm thanh tịnh, vô phân biệt vốn có của mình, Phật gọi đó là chân tâm thể thường trú, cái đó không có chỗ trả về. Thế gian hiện tượng tuy nhiều nhưng tóm thu không ngoài tám tướng: sáng, tối, thông, biết, sắc, không, trong, đục. Tám tướng đều có thể trả về chỗ sở nhân phát sanh ra nó. Nhưng tánh thấy của thầy A Nan nhận thấy tám tướng kia không thể trả về đâu, rõ ràng cái tánh thấy ấy là của thầy A Nan chớ chẳng phải của ai khác. Tiền trần đối tượng có đến, có đi, có sanh, có diệt, như người khách, cho nên ví khách trần. Nhận thức chủ thể thường xuyên hiện hữu, như chủ, cho nên gọi chân tâm thể thường trú. Dù vậy, sự thường trú của tánh thấy chỉ là hiện tượng biểu hiện của chân tâm, chứ chưa phải chân tâm, nên ví vành trăng thứ hai chưa phải mặt trăng thật. Nói cách khác, đó là chân tâm bên mặt hiện tượng tùy duyên. Chừng nào nhận thức và thể nhập bản thể bất biến của chân tâm mới gọi là người thấy được mặt trăng thật. Ô hô, pháp hải u huyền, trần tâm nan hội, chân tâm hạo đảng như nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện, nguyệt hoàn thâm.